tư, tuần thứ tư thường niên, bài đọc 1, trích sách Samuel quyển thứ 2, chương 24, câu 2 và câu 9 tới 17. Trong những ngày ấy, vua David nói với Joab, tư lệnh quân đội rằng, ngươi hãy đi kinh lý khắp các chi tộc Israel, từ Đan đến Bersabe, và kiểm tra dân chúng để ta biết dân số. Joab nạp sổ kiểm tra dân chúng cho vua. Trong dân Israel có 800.000 dũng sĩ biết sử dụng gươm, còn phía Juda có 500.000 người thiện chiến. Sau khi kiểm tra dân số, David hồi hộp và thưa cùng Chúa rằng, con đã phạm tội nặng nề trong việc con đã làm. Nhưng lạy Chúa, xin xóa tội ác cho tôi tớ Chúa, vì con đã hành động quá dại dột. Sáng hôm sau, khi David thức dậy, có lời Chúa phán cùng ông Gát, vị tiên tri và thị kiến của David rằng, ngươi hãy đi nói với David, đây Chúa phán, ta cho ngươi 3 điều, ngươi hãy chọn điều nào ngươi muốn, rồi ta sẽ thi hành. Gát đến cùng David và tâu rằng, hoặc ngài phải chịu 7 năm đói kém trong nước ngài, hoặc trong 3 tháng, ngài phải lẩn trốn quân thù tìm bắt bớ ngài, hoặc là trong nước ngài phải chịu dịch tả suốt 3 ngày. Giờ đây, ngài hãy suy nghĩ đắn đo và chịu điều nào đi để tôi thưa lại cùng đấng đã sai tôi. David trả lời cho Gát rằng, tôi khổ quá, nhưng thà rơi vào tay Chúa còn hơn là rơi vào tay người phàm, vì Chúa rất nhân từ. Chúa đã giáng cơn dịch tả xuống Israel từ sáng hôm ấy cho đến thời gian đã định. Từ Đan tới Bersabe, có đến 70.000 người đàn ông trong dân phải chết. Đang lúc thiên thần Chúa giơ tay để tàn phá Jerusalem, thì Chúa hối tiếc trước sự đau khổ, nên phán bảo thiên thần đang giết phạt dân chúng rằng, thôi đủ rồi, giờ đây hãy dừng tay lại. Bấy giờ, thiên thần Chúa đang ở gần sân lúa của Aruna, người Jebusa. Khi thấy thiên thần sát phạt dân chúng, David thưa cùng Chúa rằng, chính con là kẻ đã phạm tội, chính con đã làm điều gian ác. Nhưng những người này là những con chiên, họ có làm gì đâu. Vậy, xin tay Chúa đè nặng trên con và trên nhà cha con. Đó là lời Chúa. Đáp ca: Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Phúc thay người được tha thứ lỗi lầm, và tội phạm của người được ơn che đậy. Phúc thay người mà Chúa không trách cứ lỗi lầm, và trong lòng người đó chẳng có mưu gian. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Con xưng ra cùng Chúa tội phạm của con và lỗi lầm của con đã không che giấu. Con nói, con thú thực cùng Chúa điều gian ác của con, và Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Bởi thế, mọi người tín hữu sẽ nguyện cầu cùng Chúa trong thời buổi hôm khói giang trưng. Khi sông cả ba đào ập tới, chúng sẽ không hại nổi những người này. Lạy Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Chúa là chỗ dung thân, Chúa giữ tôi khỏi điều nguy khổ. Chúa đùm bọc tôi trong niềm vui ơn cứu độ. Lạy Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Ta là sự sáng thế gian, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống.
Hallelujah!
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, câu 1 đến 6. Khi ấy Chúa Giêsu trở về quê nhà và các môn đệ cùng theo Người. Đến ngày Sa-bát, Người vào giảng trong hội đường và nhiều thính giả sửng sốt về giáo lý của Người nên nói rằng: Bởi đâu ông này được như vậy? Sao ông được khôn ngoan như vậy? Bởi đâu tay Người làm được những sự lạ thể ấy? Ông này chẳng phải bác thợ mộc con bà Maria, anh em với Giacôbê, Giuse, Giuđa và Simon sao? Chị em ông không ở với chúng ta đây sao? Và họ vấp phạm vì Người. Chúa Giêsu liền bảo họ: Không một tiên tri nào mà không bị khinh bỉ ở quê hương, gia đình họ hàng mình. Ở đó Người không làm được phép lạ nào, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân. Và Người ngạc nhiên vì họ cứng lòng tin. Người đi rảo qua các làng chung quanh và giảng dạy. Đó là lời Chúa.
Suy niệm lời Chúa. Thứ tư, tuần thứ tư, mùa thường niên. Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Marco chương 6, câu 4. Suy niệm. Chúa Giêsu về quê và các môn đệ đi theo và bắt đầu giảng dạy cho bà con ở quê nhà. Nhưng đây không có gì là một cuộc vinh quy cả. Người ta ngạc nhiên nhận ra sự khôn ngoan của Ngài và trong đầu họ bật lên một loạt câu hỏi. Chỉ tiếc là những hiểu biết và kinh nghiệm vốn có của họ về bác thợ Giê-xu đã dập tắt sự ngạc nhiên nơi họ và không cho phép họ khám phá được gì xa hơn về Ngài. Ta thấy định kiến tai hại biết bao, và đến lượt Chúa Giê-xu ngạc nhiên về sự thiếu khả năng ngạc nhiên nơi những người đồng hương của Ngài. Ngài lấy làm lạ vì họ không tin.
Mời bạn hình dung vẻ ngạc nhiên của Chúa Giê-xu. Ngài đảo mắt nhìn quanh một lượt những người ngồi trong hội đường. Ngài khẽ lắc đầu. Ngài nén một tiếng thở dài. Ngài lấy làm lạ vì họ không tin. Có phải đây cũng chính là hình ảnh Chúa Giê-xu đang nhìn bạn hôm nay? Chia sẻ, Chúa Giê-xu có thể đang lấy làm lạ về những điều gì nơi bạn và nơi cộng đoàn của bạn. Sống lời Chúa. Để có khả năng ngạc nhiên trước Chúa Giê-xu và tin vào Ngài, ta cần nhìn, lắng nghe và kinh nghiệm Chúa Giê-xu một cách mới mẻ ở đây và lúc này. Chứ đừng đóng chặt Ngài trong bất cứ khuôn kinh nghiệm nào thuộc quá khứ. Đây là một việc đầy thách đố, song đây cũng là bước quyết định của công cuộc tân phúc âm hóa. Cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con biết ra khỏi mình nhiều hơn để có thể đón nhận Chúa nhiều hơn. Xin đừng để đức tin bé nhỏ của con bị chết ngạt bởi những định kiến. Amen.